Chương 3. Một người đi săn cá voi có thể hỏi một viên thuyền trưởng, hoặc bò tàu, hoặc ở lại chỉ huy cuộc săn bắt. Cái nào đúng? Không một ai muốn thấy một người còn có một chân lại tự đặt mình vào chốn hiểm nguy. Nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng ông Ahab đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi săn Moby Dick. Những ngày, những tuần lễ trôi qua, tàu Pequod đã đi qua 4 vùng săn bắt cá. Phía nam, St. Helena, một đêm trăng sáng, một tia nước trắng bạc vọt lên ngay phía trước mũi tàu. Buồm đã giang cao, tàu chạy nhanh, những đôi mắt tích cực phóng mắt tìm kiếm. Nhưng suốt cả đêm đó, không còn ai thấy tia nước bạc ấy nữa. Mỗi thủy thủ đều thề thốt là mình đã trông thấy một lần, nhưng không ai thấy có lần thứ hai. Chúng tôi gần như quên chuyện đó. Cho đến vài ngày sau, trong lúc tàu nghỉ chạy, người ta lại trông thấy. Mọi người lại trông thấy nó. Nhưng khi buồm căng lên, một lần nữa nó lại biến mất như chẳng bao giờ có cả. Điều đó xảy ra từ đêm này đến đêm khác, cho đến lúc mọi người không ai quan tâm đến nữa. Hiển nhiên, có rất nhiều người khi trông thấy nước phun lên ở nơi nào đó, lúc nào đó, đều tin đó là Moby Dick. Nhưng khi chúng tôi quay về hướng đông, những ngọn gió từ mũi đất gào rít chung quanh chúng tôi bị nhồi lên, dập xuống trong cơn biển động. Đây là nơi người ta gọi là mũi hảo vọng. Đó cũng là nơi mà ngày xưa người ta gọi là mũi rồng tố. Mặc dù ông Ahab vẫn tiếp tục đứng chỉ huy trên boong tàu, nhưng trong lúc thời tiết xấu như thế này, ông ít khi trao đổi với thuyền viên. Ông đứng hàng giờ, nhìn gió biển, mưa rơi hoặc tuyết trắng đập vào mặt ông. Một cánh buồm hiện ở phía trước, đó là chiếc Goni. Chiếc này đi từ mũi về hướng đông nam. Chiếc tàu này rời bến lâu ngày. Các thủy thủ ở trên cột buồm rầu rìa lởm chởm. Hai chiếc tàu đi sát nhau đến nỗi người của tàu này có thể nhảy sang tàu kia. Ahab đặt ống loa lên miệng và la lên. Các người có thấy cá voi trắng không? Khi vị thuyền trưởng kia định lấy ống loa lên đáp, thì ông lại xảy tay làm rơi ống loa xuống biển. Gió lại nổi lên cho nên ông Ahab không nghe thuyền trưởng kia nói gì. Tàu Goni đi dần xa. Ông Ahab ra lệnh dương buồm. Gương mặt ông biểu lộ một nỗi buồn sâu sắc. Dường như ông đã nhận được câu trả lời không cho câu hỏi của ông. Và ông luôn nhận được một câu trả lời như thế. Tàu Pequod giữ hướng đi đông bắc về đảo Java. Vào đêm sáng trăng, trong những khoảng cách thật xa, người ta đã thấy tia nước phun đơn độc. Vào một buổi sáng trời trong xanh, Đặc Gù ngồi trên chòi canh cột buồm chính đã trông thấy một chuyện lạ. Ở khoảng cách xa, một khối trắng khổng lồ lừ đừ hiện lên và từ từ lặn xuống. Nó lại trồi lên lần nữa và như nằm yên. Có vẻ như không giống một con cá voi. Có phải Moby Dick? Đặc Gù suy nghĩ, cái dáng to lớn đó lại lặn xuống rồi lại xuất hiện. Anh chàng da đen la lên. Kia kia, ngay phía trước, cá voi trắng, cá voi trắng. Nghe la như thế, mọi người chạy đến thành tàu. Ahab, đầu rang nắng, đứng đó, một tay sẵn sàng ra lệnh cho người cầm tay lái. Ngay khi ông thấy cái khối màu trắng, ông liền ra lệnh cho hạ thuyền. 4 chiếc thuyền bên được thả xuống nước. Chiếc có Ahab xuống đầu tiên, và tất cả vội vã trèo đến chỗ con mồi. Vật đó lại biến đi. Chúng tôi chờ nó lại xuất hiện. Và kia, đúng ngay chỗ nó lặn xuống, giờ lại từ từ nổi lên. Một khối mềm, dài và to, màu kem nằm khềnh trên mặt nước. Vô số nhánh tỏa ra từ khối trung tâm, cuộn vào và bung ra giống như một tổ rắn. Không trông thấy mặt và trán. Nó bập bềnh trên sóng, một vật kỳ lạ không hình dáng, vẻ tư lự thảnh thơi. Sau đó, với một tiếng động nhỏ, con vật lại từ từ lặn xuống. Starbuck vẫn nhìn theo mặt nước nơi con vật vừa lặn xuống. Ông nói, tôi thích thấy Moby Dick và chiến đấu với nó hơn là con quái vật trắng nhợt này.
Nó là con gì vậy thưa ông?
Flask hỏi. Con mực sống khổng lồ, ít có tàu săn cá voi nào trông thấy, và khi trở lại bờ họ cũng không nói gì về nó. Thuyền trưởng Ahab không nói lời nào. Ông cho dừng buồm trở lại tàu. Đám chúng tôi cũng im lặng đi theo. Đối với Starbuck, đó là một sự đe dọa. Còn đối với Quikek, thì đó là một lời hứa hẹn.
Khi cậu trông thấy con mực, anh nói, tay vuốt mũi lào, cậu sẽ thấy cá voi. Ngày hôm sau biển vẫn lặng và nóng. Phần lớn thủy thủ hoặc cảm thấy buồn ngủ, hoặc thiếp ngủ. Giờ đã đến phiên tôi đứng gác ở chòi canh cột buồm chính. Tôi đã ở trong tình trạng mơ mơ màng màng, gần như không còn ý thức. Bỗng nhiên bọt nước bắn lên trước đôi mắt nửa nhắm nửa mở của tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc. Kìa, ở trước đầu tàu, chưa đầy 100 thước, một con cá voi khổng lồ đang lăn mình trong nước giống như một chiếc tàu lật úp. Nghe tiếng la của tôi, cả chiếc tàu đang say ngủ, trong đó có những người ngủ thật sự, đều tỉnh giấc. Có tiếng la vang động cả con tàu, những tiếng la này đánh động con cá voi, cho nên trước khi thuyền được hạ xuống, nó đã lội ra xa. Sau đó nó di chuyển một cách thong dong trở lại. Thuyền trưởng ra lệnh không được dùng mái chèo, không được nói chuyện, ngoại trừ thì thầm với nhau. Trong lúc thuyền chúng tôi lướt đi, con cá cất cao đuôi dài khoảng 13 mét lên trời, đoạn lặn xuống giống như một cái tháp đổ sụp. Chiếc thuyền của Stubb đến gần chỗ con cá voi nổi lên nhất. Giờ đây rõ ràng con cá biết có người đuổi theo nó. Nó lội nhanh hơn, đầu nó cất cao hơn mặt nước để lướt nhanh hơn. Stubb hít một hơi thuốc, đoạn la to thúc hối thủy thủ của anh. Họ đẩy nhanh máy chèo. Sau đó là tiếng la. Tashtego, đứng lên, phóng lao đi. Tiếng lao réo lên, sợi dây bị kéo nhanh, cọ vào nhau, bốc khói. Nhúng nước sợi dây, nhúng nước sợi dây. Stubb la lên. Thủy thủ cầm chèo gần nhất giờ lấy mũ, nhấn xuống nước, múc nước đổ lên sợi dây nóng bỏng. Chiếc thuyền giờ chạy như bay qua vùng nước nổi sóng. Kéo sát thuyền vào, kéo sát thuyền vào. Stubb la to với người ngồi ở đầu thuyền. Cá vẫn kéo thuyền chạy băng băng, nhưng khoảng cách giữa cá và thuyền thu ngắn dần. Đến lúc thuyền đến sát bên con cá, Stubb lấy giáo đâm lịa vào con cá. Máu đỏ phun ra từ mọi phía của con thú giống như những dòng suối đổ xuống từ đỉnh đồi. Con cá đang dần dần mất sức. Kéo nó lên, Stubb la lên. Và chiếc thuyền cặp dọc theo chiều dài con cá. Stubb chồm ra trước đầu thuyền, đâm cây giáo nhọn và dài vào mình con cá, đoạn ngoáy ngoáy như tìm vật gì trong đó. Nói đúng ra, anh đang tìm cuộc sống sâu thẳm bên trong của con cá. Con cá vùng vẫy lần cuối. Nó lăn mình qua. Thay vì là nước phun, thì giờ là tia máu đỏ bắn mạnh lên trời. Nó lăn trở lại, máu bên mình nó nhuộm đỏ vùng biển. Nó đã chết, ông Stubb, Daku nói. Con cá voi bị giết ở một khoảng cách khá xa tàu Peacock. Biển lặng, ba chiếc thuyền hợp sức kéo nó về tàu Peacock. Chúng tôi 18 người với 36 cánh tay và 180 ngón tay ngón chân từ giờ này qua giờ nọ kéo con cá về tàu. Bóng tối xuống dần, nhưng nhờ ba ngọn đèn lờ mờ treo trên tàu Peacock đã dẫn đường cho chúng tôi đi. Khi chúng tôi đến gần tàu, Ahab ra những mệnh lệnh thường nhật để giữ gìn cá qua đêm. Những sợi dây xích nặng được kéo dọc theo boong tàu. Con cá bị treo đầu ở sau đuôi tàu, còn đuôi nằm ở đầu tàu. Trong bóng đen của đêm tối, tàu và cá gắn liền với nhau trông giống như hai con bò to trên đồng cỏ. Một con nằm, một con đứng. Giờ đây, Ahab đã trở về cabin. Ông đã tham gia vào việc đuổi bắt. Giờ đây, con vật đã chết. Nó không phải là Moby Dick. Ông không còn quan tâm đến nữa. Còn Stubb thì lại rất vui, rất kích động. Đó là con cá voi của anh ta. Starbuck sẽ giao cho anh ta toàn quyền xử lý. Một lý do khác khiến Stubb kích động là vì anh thích thịt cá voi. Một miếng thịt xào trước khi tớ đi ngủ. Daku, ra bên thành tàu, cắt cho tớ một miếng. Đến nửa đêm, thịt đã làm xong. Hai ngọn đèn bằng mỡ cá voi được đốt lên. Stubb đứng trên boong tàu ăn thịt cá. Không chỉ một mình Stubb ăn tối đêm này, còn có cả ngàn con cá mập bầu quanh con cá voi chết táp lấy thịt nó. Vài người ngủ trên giường bên dưới giật mình bởi những tiếng đập vào thành tàu của đuôi cá mập, cách họ chỉ có vài cm. Sáng chủ nhật sau đó, mỗi thủy thủ đều trở thành đồ tể. Starbuck và Stubb tay cầm cái xẻng được thòng dây xuống. Họ dùng xẻng khoét một cái lỗ trên mình cá voi, cho cái móc vào đó để có thể kéo cá voi lên tàu. Tàu trong tranh đôi khi tưởng lật úp khi kéo cá. Nhưng rồi thì mọi việc cũng ổn. Mọi người súng vào xẻ thịt cá voi. Riêng với quý khách, nhiệm vụ của anh là cắt đầu cá. Đầu cá voi là nơi có giá trị cao nhất. Ở đầu cá có cái túi chứa dầu cá thuộc loại quý nhất. Cái túi này thường chứa khoảng mười mấy ngàn lít dầu cá voi. Vài ngày sau khi mỡ cá voi bị lấy hết, người ta thanh toán xương cá voi. Thường thì xương cá voi được dùng để làm các vật dụng thời trang như gậy trống, cán dù hay cán roi ngựa. Ngày hôm đó, qua ống nhòm, người ta trông thấy một chiếc tàu đánh cá voi khác. Tàu Peacock gửi tín hiệu và nhận được tín hiệu đáp lại. Chiếc tàu đó mang tên Jerobim, thuộc cảng Nantucket. Chiếc Jerobim lại gần và thả một chiếc thuyền xuống. Ông Magen, thuyền trưởng của tàu, không lên tàu Peacock vì trên tàu ông đang có dịch bệnh và ông không muốn lây sang tàu Peacock. Biển đang động, nói cho nhau nghe thật khó khăn, nghe tiếng được, tiếng mất. Nhưng ông Ahab cũng cố gắng hỏi cho bằng được câu. Ông có thấy cá voi trắng không? Thuyền trưởng Magen đáp rằng có. Ông còn cho biết thêm. Massey, thuyền phó của ông, đã cùng 5 người của ông trên một chiếc thuyền, đã đâm được một con cá voi sau nhiều giờ vật lộn với hiểm nguy. Trong khi ông ta đang đứng ở đầu thuyền, họ la đốc thúc, thì bỗng nhiên một khối trắng khổng lồ từ dưới biển nổi lên. Chỉ trong khoảnh khắc, con người không may đó đã bị đuôi con cá voi quật trúng văng lên không. Ông rơi xuống biển, cách chỗ thuyền ông đến 50 thước và chìm mất tiêu. Ahab đặt nhiều câu hỏi về Moby Dick, khiến thuyền trưởng tàu Jerobim không thể không đặt câu hỏi. Thế ông vẫn còn có ý định săn cá voi trắng à? Ừ. Đó là câu trả lời của Ahab trước khi thuyền trưởng Magen trở về tàu của mình. Hai con tàu tiếp tục hành trình của chúng.